là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Lê Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 23 tháng 1 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Quốc hội Thái Lan bỏ phiếu buộc tội Thủ tướng đã bị lật đổ Jinglak Sinawatra. Chủ tịch Viện Lập pháp Polpet Wichichotia loan báo kết quả biểu quyết với số phiếu thuận cần thiết để buộc tội bà Jinglak. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Bangkok, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Quốc vương Ả Rập Xê Út băng hà ở tuổi 90. Hạn chót do nhóm nhà nước Hồi giáo ấn định để giết hai con tin Nhật đã qua. Thủ lãnh ly khai thân Nga thề sẽ chiếm thêm lãnh thổ ở đông bộ Ukraine.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ có các thông tin về việc ba công nhân Trung Quốc thiệt mạng ở Hà Giang, nhưng phía Việt Nam chưa kết luận được nguyên nhân tai nạn lao động này. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay là Hoài Hương đến với quý vị trong phần tin quốc tế.
Ả Rập Xê Út sẽ mai táng quốc vương Abdullah vào ngày hôm nay thứ Sáu, vài giờ sau khi vương quốc này hành động để đảm bảo một cuộc chuyển quyền êm thấm bằng cách bổ nhiệm một nhà vua và đông cung thái tử mới, hầu dập tắt những lo ngại về nguy cơ bất ổn trong vấn đề thừa kế tại một thời điểm khu vực này có nhiều xáo trộn. Vua Abdullah, một đồng minh lâu đời của Mỹ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo, từ trần hôm nay. Tin này được loan đi trên đài truyền hình Ả Rập Xê Út. Quốc vương Abdullah được tin là 90 tuổi và đã lâm bệnh trong một thời gian dài. Người em cùng cha khác mẹ của ông, Salman, đã lên kế vị ngai vàng Ả Rập Xê Út. Tân vương Ả Rập Xê Út cam kết trong một bài diễn văn truyền hình gửi tới quốc dân hôm nay rằng ông sẽ tiếp tục các chính sách của người tiền nhiệm. Quốc vương Salman được tin là 79 tuổi, là đông cung thái tử và bộ trưởng quốc phòng của Ả Rập Xê Út từ năm 2012. Hôm thứ Sáu, nhà vua mới tấn phong con trai của ông, hoàng tử Mohammed bin Salman, làm bộ trưởng quốc phòng mới và là người đứng đầu vương triều Ả Rập Xê Út. Nhà vua mới cho biết ông sẽ duy trì phần lớn các vị bộ trưởng đang tại chức. Người em cùng cha khác mẹ của nhà vua Salman là Mokren được tấn phong đông cung thái tử. Quốc vương Abdullah chính thức lên ngôi vào năm 2006, nhưng trên thực tế ông đã trị vì Vương quốc Ả Rập Xê Út từ năm 1995, khi vị vua tiền nhiệm và cũng là người anh cùng cha khác mẹ của ông là vua Fahd bị chấn thương não bộ. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời chia buồn của cá nhân ông và của nhân dân Mỹ tới nhân dân Ả Rập Xê Út và gia đình hoàng gia. Cựu Tổng thống Israel Shimon Peres tưởng niệm ông là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Ông Shimon Peres từng nắm chức thủ tướng và tổng thống Israel.
I admired his position. I think it has influenced many people all around the place.
Ông Peres nói, tôi ngưỡng mộ lập trường của ông. Tôi nghĩ rằng lập trường đó đã ảnh hưởng đến rất nhiều người trên khắp nơi. Tôi hy vọng rằng di sản của nhà vua cũng như đề xuất của ông sẽ tiếp tục là một ký ức đẹp về thời gian ông trị vì nhân dân và những năm ông đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực mang lại hòa bình cho Trung Đông. Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết bà ngưỡng mộ những thành tựu của nhà vua vượt xa các cải cách kinh tế của ông. Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde.
Very often Saudi Arabia is portrayed as a place where women do not play quite the same role.
Bà nói, Ả Rập Xê Út thường được miêu tả là một nơi mà phụ nữ không đóng một vai trò tương tự như những phụ nữ ở nơi khác. Nhưng nhà vua quyết tâm thay đổi tình hình một cách tuần tự.
Tại Thái Lan, quốc hội do tập đoàn quân nhân cầm quyền bổ nhiệm đã buộc thủ tướng dân cử cuối cùng trong một cuộc bỏ phiếu kín hôm nay. Cuộc biểu quyết diễn ra 8 tháng sau khi bà Jinglak Sinawat bị buộc rời khỏi chức vụ lãnh đạo chính trị trong nước. Từ Bangkok, thông tin viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Vài giờ trước cuộc biểu quyết buộc tội, một thông cáo của Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp nói rằng cựu Thủ tướng Dinlak Sinawat sẽ bị truy tố hình sự về tội sao lãng nhiệm vụ trong tư cách một giới chức nhà nước, dường như đã quyết định số phận của bà. Các nhà lập pháp tại Quốc hội do tập đoàn cầm quyền bổ nhiệm đầy các sĩ quan quân đội và các kẻ thù chính trị của bà Dinlak, sau đó đã mở cuộc bỏ phiếu kín về việc có buộc tội bà hay không. Chủ tịch Viện Lập pháp Ponpat Wichichotia loan báo kết quả biểu quyết. Ông nói có 190 phiếu thuận, 18 phiếu chống và 8 phiếu trắng và 3 phiếu bất hợp lệ. Do đó, số phiếu thuận vượt quá tỷ lệ 3/5 cần thiết để buộc tội. Điều này có nghĩa là cựu thủ tướng sẽ không hội đủ điều kiện để ra tranh cử trong bất kỳ cuộc bầu cử nào trong 5 năm tới đây. Một cáo trạng hình sự trong một vụ sẽ được đưa ra xét xử tại tối cao pháp viện có thể khiến bà lãnh án tù tới 10 năm. Trong suốt thời gian có mặt tại các phiên luận tội, cựu thủ tướng nhất mực khẳng định là không có vấn đề tham nhũng trong kế hoạch trợ giá gạo gây thiệt hại, là nguyên do của vụ luận tội và những cáo trạng hình sự chống lại bà. Bà Dinlak lập luận rằng không hề có ý nghĩa lừa dối, sao lãng nhiệm vụ hay có bất kỳ hành vi tham nhũng nào. Hôm qua, bà Dinlak nói với cơ quan được bổ nhiệm rằng các hoạt động chống lại bà có một động cơ kín và bị chính trị thúc đẩy. Bà nói mọi quyết định gạt bà ra ngoài lề, chính sự đều vi phạm các quyền tự do cơ bản. Một cựu cố vấn an ninh quốc gia trong chính phủ của bà Dinlak, ông Sean Bunprakon, nói các quyết định phản bội những người tin lời quân đội nói rằng tiếp theo cuộc đảo chính sẽ là hòa giải chính trị và giải quyết các khó khăn kinh tế.
Tôi đã dự liệu một thời kỳ khó khăn trước mắt với sinh hoạt kinh tế, không được giải quyết như lời họ nói. Vì thế chúng ta sẽ phải chờ xem. Nhưng tôi không dự liệu bất kỳ chuyện gì khác ngoài việc đất nước bước qua một khúc quanh trên con đường không thể đoán trước được.
Trước cuộc biểu quyết buộc tội, chính phủ quân nhân Thái Lan đã cảnh báo sẽ có biện pháp nếu có những người ủng hộ bà Dinlak xuống đường. Tuy nhiên, cựu cố vấn an ninh quốc gia không dự báo các cuộc biểu tình như thế của công chúng.
Thông tin của tôi phù hợp với tin tình báo quân đội rằng có nhiều phần chắc là phe áo đỏ, các cử tri của đảng Phe Thái sẽ không xuống đường, và mặt khác, trong tình trạng thiết quân luật, họ đứng trước khó khăn pháp lý và có thể bị bắt giữ.
Bà Dinlak đã thắng áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2011, đưa gia đình bà trở lại nắm quyền 5 năm sau khi anh của bà là ông Thaksin Shinawat bị lật đổ trong một cuộc đảo chánh. Ông đã tự ý đi sống lưu vong vì có thể bị tù vì tội tham nhũng nếu trở về nước. Người em của ông đã bị buộc rời khỏi chức thủ tướng qua một phán quyết của tòa án chỉ vài tuần lễ trước một cuộc đảo chính vào ngày 22 tháng 5 năm ngoái. Sau đó, chỉ huy trưởng quân đội Prayut Chan-o-cha đã lãnh đạo một cuộc đảo chính không đổ máu và từ bổ nhiệm mình làm người đứng đầu tập đoàn cầm quyền. Nay là một tướng lãnh hồi hưu, ông đã trở lại chức vụ đó cho đến giờ này và đã dàn dựng để được bổ nhiệm vào chức thủ tướng. Các giới chức trong tập đoàn cầm quyền trước đây từng thừa nhận rằng họ có ý định xóa bỏ vĩnh viễn ảnh hưởng của gia đình Sinawat ra khỏi chính trường Thái. Các đảng được sự hậu thuẫn của ông Thaksin, một cựu cảnh sát viên đã trở thành một nhà tài phiệt trong ngành viễn thông, đã thắng mọi cuộc bầu cử ở vương quốc này kể từ năm 2001. Quân đội can thiệp để lật đổ các chính phủ dân sự là sự kiện thường xảy ra ở Thái Lan. Quốc vương Bumibo Adulayat, còn gọi là Rama IX, hiện là vị nguyên thủ trị vì lâu năm nhất thế giới, nắm quyền tối thượng. Nhưng nhà vua 87 tuổi đã bị đau yếu từ mấy năm nay và hiện ít khi xuất hiện trước công chúng. Nhiều người Thái lo ngại về sự ổn định của quốc vương một khi quốc vương Bumibo không còn trong bối cảnh nữa. Quân trị được sự tán thành của nhiều thành phần thượng lưu và nhiều người trong giới trung lưu, không những bởi vì nó chấm dứt được bạo động chính trị trên đường phố mà còn bảo toàn trật tự khi diễn ra những vụ nối ngôi trong hoàng gia. Thảo luận công khai về việc liệu Đông Cung Thái tử Maha Vajiralongkorn, 62 tuổi, người sẽ lên thừa kế, có lên nối ngôi vua hay không là điều cấm kỵ ở Thái Lan. Và số vụ kiện về tội khi quân đã gia tăng kể từ khi xảy ra vụ đảo chính lần chót. Sự kiện đó kèm với thiết quân luật đang tiếp tục, việc bãi bỏ hiến pháp và các sắc lệnh hạn chế quyền tự do phát biểu và hội họp đã có một tác động kinh hồn, không những đối với phe bất đồng chính kiến mà cả đối với cuộc tranh luận công cộng về tương lai của Thái Lan.
Trong một tin đáng chú ý khác, hạn chót do nhà nước Hồi giáo đề ra đòi Nhật Bản trả tiền chuộc 200 triệu đô la cho các phần tử chủ chiến IS để phóng thích hai công dân Nhật đã trôi qua. Hiện chưa có tin gì về số phận của hai người đàn ông Nhật. Trước đó trong ngày thứ Sáu, người mẹ của một trong hai con tin bị các phần tử chủ chiến cầm giữ, bà Junko Ishido, mẹ của Kenji Goto, hối thúc chính phủ Nhật Bản trả tiền chuộc mạng cho những phần tử thánh chiến để cứu mạng con bà. Hôm thứ Ba, các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã phổ biến một băng video đe dọa sẽ giết hai con tin Goto và Haruna Yukawa trừ phi Nhật Bản trả tiền nội trong 72 giờ đồng hồ. Nhà nước Hồi giáo liên kết lời đe dọa của họ với điều mà nhóm này cho là vai trò của Nhật Bản trong việc hỗ trợ cho các nỗ lực chống nhà nước Hồi giáo. Bà mẹ của con tin Goto nói, con trai của bà là một người bạn của Hồi giáo, một người đã cống hiến cả cuộc đời mình để giúp trẻ em sinh sống trong các vùng chiến tranh. Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay nói rằng Nhật Bản đang làm hết sức mình để bảo đảm các con tin được phóng thích, nhưng sẽ không nhượng bộ khủng bố. Ngoại trưởng Kishida nói chính sách của Nhật Bản là không nhượng bộ khủng bố, và chúng tôi sẽ hợp tác với các nước liên hệ trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố. Chánh văn phòng nội các Nhật, ông Yoshihide Suga, nói Nhật Bản cũng đang làm hết sức mình để các con tin được trả tự do. Trước đó trong tuần này, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố nước ông đang chạy đua với thời gian để vận động trả tự do cho hai công dân Nhật. Thủ tướng Abe tuyên bố Nhật Bản sẽ không khuất phục trước khủng bố và cam kết sẽ chi ra 200 triệu đô la tiền viện trợ phi quân sự cho các quốc gia bị tác động bởi những kẻ cực đoan.
Thủ tướng Iraq và các đại diện cấp cao của 20 chính phủ giúp chống nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo gồm nhiều quốc gia Ả Rập hôm thứ Năm tuyên bố đạt được tiến bộ trong nỗ lực của mình, nhưng thừa nhận họ cần phải đạt thành tích tốt hơn nhằm đánh bại nhóm cực đoan này. Từ London, thông tín viên Arne Persson ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Đây là các giới chức cấp cao của 20 nước chính trong Liên minh 60 thành viên. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói nhóm này đã đạt được nhiều tiến bộ chống lại lực lượng nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Ông viện dẫn những cuộc không kích, cố vấn đi cùng với quân đội Iraq, các chương trình tiếp liệu và nỗ lực chống lại chủ thuyết chủ chiến và giúp nạn nhân trong các cuộc bạo động do nhóm này gây ra. Nhưng ông cũng thừa nhận liên minh cần phải làm tốt hơn nữa.
Chúng tôi đã quyết định có những việc có thể làm tốt hơn. Chúng tôi có thể đạt thành tích tốt hơn về việc cắt giảm tài trợ. Chúng tôi có thể đạt thành tích tốt hơn về vấn đề thông điệp. Chúng tôi có đạt thành tích tốt hơn về mặt tiếp liệu và những thứ khác.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hoan nghênh sự hỗ trợ quốc tế, nhưng kêu gọi liên minh chớ nên quên tác động đối với nền kinh tế của Iraq do tình trạng sụt giá dầu là mặt hàng xuất khẩu chính của họ.
Tình trạng này gây thiệt hại nặng nề cho chúng tôi. Tôi không thể nhấn mạnh việc này thêm nữa. Và chúng tôi đã giải thích cho các đối tác của chúng tôi trong liên minh. Và tôi nghĩ sẽ có một chương trình để giúp đỡ Iraq trong cơn khủng hoảng. Chúng tôi không muốn thấy một sự đảo ngược trong chiến thắng quân sự vì ngân sách của chúng tôi và các vấn đề tài chính.
Ông al-Abadi nói nhà nước Hồi giáo là một mối nguy hiểm cho toàn cầu và nỗ lực đánh bại tổ chức đó cũng phải mang tính toàn cầu. Ngoại trưởng Kerry lặp lại quan điểm của Hoa Kỳ rằng nỗ lực này phải mất nhiều năm, nhưng ông nói nỗ lực đang đi đúng hướng và sẽ được cải thiện trong những tháng sắp tới. Ông nói động năng của các lực lượng nhà nước Hồi giáo đã bị chặn lại và đảo ngược ở một số khu vực, và hàng ngàn chiến binh của tổ chức này đã bị hạ sát, trong đó có một nửa số cấp chỉ huy của tổ chức. Chủ trì cuộc họp Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nói các nước châu Âu đang hợp tác để ngăn chặn luồng chiến binh nước ngoài gia nhập hàng ngũ nhà nước Hồi giáo. Ông nói nỗ lực bao gồm việc phát hiện và chống lại hiện tượng cực đoan hóa các thanh niên Hồi giáo ở châu Âu và sử dụng các quyền thực thi công lực khi cần thiết.
Mảnh cuối cùng của bức tranh đố là bảo đảm chúng ta có tất cả các sức mạnh cần thiết. ở tầm mức quốc gia và trong khuôn khổ luật pháp Liên hiệp Âu Châu. Về mặt dữ liệu sổ sách tên hành khách, để bảo đảm chúng ta có thể bắt những người này và giữ cho đất nước được hết sức an toàn.
Liên minh chống nhà nước Hồi giáo dự kiến sẽ họp thường kỳ, nhưng Ngoại trưởng Kerry nói điều quan trọng nhất trong việc chống lại tổ chức này là công việc mà hàng chục nước đang làm, sử dụng các sức mạnh quân sự, nhân đạo, pháp lý, thông tin và tài chính.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Giới chức Việt Nam cho biết chưa có kết luận về nguyên nhân gây tử vong cho 3 công nhân Trung Quốc trong tai nạn lao động tại một công trình thủy điện ở tỉnh Hà Giang do Trung Quốc làm nhà thầu. Tin trong nước nói, tai nạn tại công trình thủy điện Thuận Hòa ở huyện Vị Xuyên xảy ra chiều ngày 20 tháng Giêng, khiến 3 công nhân Trung Quốc thiệt mạng và một người khác bị thương. Công trình này do công ty Triết Giang của Trung Quốc thầu và chủ đầu tư là công ty cổ phần thủy điện Thuận Hòa. Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, tối ngày 23 tháng Giêng cho VOA Việt ngữ biết, cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc đã phối hợp với nhau trong công tác pháp y.
Cái này xưa là hôm qua là giữa cơ quan pháp y của hai bên đã làm việc, mà tôi đang đi công tác ở Đồng Văn. Dạ, thì chị điện về chỗ văn phòng anh em sẽ thông tin với chị kịp thời nhé.
Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi tối cùng ngày, ông Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư tỉnh ủy Hà Giang nói công tác khám nghiệm tử thi hoàn toàn do phía Việt Nam đảm trách.
Và hiện nay thì các cơ quan chức năng thì đang tiến hành khám nghiệm, đang tiến hành làm các cái việc ấy để xong rồi xem xét cái lúc bây giờ thì mới đưa ra được cái kết luận.
Công tác khám nghiệm do bên nào phụ trách thưa ông ạ?
Nay là do Sở Lao động Thương binh Xã hội kết hợp với một số bên thuộc công an, cái đấy thì hiện nay đang làm.
Hoàn toàn do phía Việt Nam đảm trách, phía Trung Quốc có phối hợp không thưa ông?
Hiện nay thì đang giao cho các cái việc của cơ quan Việt Nam đã làm rồi.
Vâng, và sau đó thì như thế nào ạ? Có sự phối hợp với phía Trung Quốc ra sao không ạ?
Tất nhiên là chúng tôi đang có cái chỉ đạo chỗ Sở Ngoại vụ cùng với Sở Công an có cái liên hệ bên kia.
Và cái lỗi ban đầu thì xác định được là lỗi do phía bên nào gây ra thưa ông?
Cái này thì chưa xác định được. Đấy chỉ là cái đang thu thập. Thì cái này là tôi cũng chưa nghe được cái báo cáo cụ thể, thì có gì tôi sẽ thông tin lại sau.
Chưa có dấu hiệu nào nghi ngờ về cái tai nạn này là nguyên do như thế nào thưa ông ạ?
Không, chưa có. Bây giờ tất cả để các cơ quan chức năng họ làm theo đúng cái nhiệm vụ của họ đã.
Các giới chức khác của tỉnh mà VOA Việt ngữ liên lạc không cho biết thêm thông tin nào khác về tai nạn này. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Tôi không ở nhà nên là cái này là phải điện về cái ban chỉ đạo phòng chống lụt bão ở nhà cứu nạn thì mới nắm được nội dung được.
Ông Lê Quang Triều, thường trực tỉnh ủy kiêm chủ tịch Ủy ban Kinh tế tỉnh ủy cũng từ chối bình luận, viện dẫn lý do chưa nhận được báo cáo chi tiết về vụ việc và chưa có kết luận giám định pháp y chính thức.
Cái này là tôi chưa có thông tin, chưa cung cấp được đâu. Tôi chưa có thông tin, chưa được nghe báo cáo, bây giờ anh em đang xác minh nhé. Khi nào có kết luận thì mới thông tin được.
Diễn tiến vụ việc tới nay như thế nào ạ?
Bây giờ là chưa có báo cáo.
Truyền thông nhà nước nói, cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đã làm thủ tục bàn giao thi thể của 3 nạn nhân cho phía Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy hôm qua 22 tháng Giêng. Báo Vietnamnet cho biết, 4 công nhân Trung Quốc bị cuốn trôi do một dòng nước lớn từ chỗ xả nước phát điện của công ty cổ phần thủy điện Thái An tràn xuống khi họ đang khảo sát mũi khoan tại công trường thi công nhà máy thủy điện Thuận Hòa. Thi thể 3 nạn nhân được tìm thấy vào sáng ngày 21 tháng Giêng, cách địa điểm xảy ra tai nạn khoảng 3 cây số. Tân Hoa Xã cho hay nạn nhân may mắn được cứu sống, đang trong tình trạng sức khỏe ổn định. Chưa có bình luận chính thức từ phía Trung Quốc về vụ việc. Bản tin báo Tuổi Trẻ nói công trình xây dựng đã phải tạm dừng thi công. Hạ tuần tháng 12 vừa qua, một công nhân Trung Quốc bị thiệt mạng khi đang làm việc trong mỏ khai thác quặng chì kẽm của tập đoàn Đức Long Gia Lai ở Việt Nam.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quốc hội Yemen đã bác đơn xin từ chức của Tổng thống Abrabu Mansa Hadi. Quốc hội đã tổ chức một phiên họp khẩn ngày hôm nay để bàn về cuộc khủng hoảng chính trị tại Yemen. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Một số người biểu tình ở miền nam Yemen đã phản đối việc Tổng thống đầu hàng các dân quân Houthi, lực lượng đã kiểm soát nước này kể từ hôm thứ Hai. Một người biểu tình tên là Yaman al-Ribasi nói:
Chúng tôi muốn nói với Tổng thống Abrabu Mansur Hadi rằng ông không nên trốn bỏ trách nhiệm và ông phải hoàn thành việc chuyển giao quyền lực một cách êm thấm. Và nếu cần thiết, thì phải chuyển thủ đô tới Aden. Người dân chúng tôi sẽ sát cánh cùng với ông và sẽ giúp ông trong cuộc chuyển quyền êm thấm.
Tổng thống Hadi đã từ chức hôm qua, một ngày sau khi đã được thỏa thuận với các phiến quân đòi chính phủ, các nhượng bộ thêm. Hôm qua, ông Yaman Benoma, đặc sứ Liên Hợp Quốc tại Yemen nói rằng cuộc khủng hoảng chính trị sẽ chỉ được giải quyết nếu các phe nhóm kình chống nhau tuân thủ các thỏa thuận đề nghị chia sẻ quyền lực và chấm dứt bạo lực, ông nói.
Tôi muốn khẳng định một lần nữa rằng cuộc khủng hoảng sẽ không được giải quyết nếu không dựa trên những gì quý vị đã đồng ý trong thỏa thuận đối tác quốc gia và hòa bình và NDC. Tôi kêu gọi tất cả các quý vị hãy khôn ngoan và có tinh thần quốc gia, dành ưu tiên đối với quyền lợi quốc gia của Yemen và sử dụng các hành động quân sự cũng như đối thoại để giải quyết bất kỳ bất đồng chính trị nào, tránh bạo lực, tống tiền và trì hoãn.
Theo hiến pháp của Yemen, Chủ tịch Quốc hội nước này sẽ làm nguyên thủ quốc gia tạm thời. Trong khi đó, Hoa Kỳ theo dõi sát các diễn biến liên quan tới ông Hadi, một đồng minh thân cận của Washington trong cuộc chiến chống Al-Qaeda. Một phát ngôn viên của chính phủ Mỹ ngày hôm nay nói rằng Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Yemen vẫn sẽ mở cửa.
Tương lai của chính phủ Yemen còn bất định sau khi có tin Tổng thống Abrabu Mansur Hadi đệ đơn từ chức. Việc này xảy ra sau khi chính phủ đạt được một thỏa thuận với phe nổi dậy Houthi, hứa chia sẻ quyền hành để đổi lấy việc binh sĩ của phe nổi dậy rút lui. Thông tin viên Heather Murdoch tường trình cho đài VOA từ London qua phần trình bày của Minh Phượng.
Các nhà phân tích cho rằng việc phe nổi dậy Houthi không tiếp quản chính phủ có nhiều phần chắc nhất là vì họ sẽ nắm nhiều quyền hành hơn từ sau hậu trường. Nhưng khi đi qua các đường phố ở thủ đô Yemen, nhà hoạt động nhân quyền 29 tuổi Fras Shamsan nói qua điện thoại di động rằng điều duy nhất người dân địa phương thực sự biết là họ không biết chính xác những gì xảy ra.
Họ kiểm soát tất cả, ngay cả dinh tổng thống.
Và nhà báo kỳ cựu của Yemen, Zaid al-Alaya nói công chúng không mấy tin vào những thỏa thuận chính trị.
Trong thỏa thuận ta thấy một điều gì đó trên giấy tờ, nhưng trên thực tế thỏa thuận bị vi phạm ngay tức khắc, đôi khi ngay cùng ngày thỏa thuận được ký.
Phe nổi dậy Houthi đã chiến đấu chống lại chính phủ Yemen để giữ lại các cứ địa của họ ở miền Bắc kể từ giữa những năm 2000. Vào tháng 9 năm ngoái, các chiến binh Houthi tràn vào thủ đô và tiếp tục chiến đấu để kiểm soát những phần đất khác của Yemen. Ông al-Alaya nói, giao tranh thuần túy là một sự tranh giành quyền lực giữa các bộ tộc, các chính trị gia ưu tú và các toán dân quân gồm cả Al-Qaeda. Nhưng ông nói tình trạng này có thể trở thành một cuộc xung đột giáo phái. Phe nổi dậy Houthi thuộc một giáo phái Shia thiểu số trong một quốc gia mà đa số người là Sunni. và giữa lúc Houthi tiếp tục chiến đấu để giành quyền lực, các bộ tộc Sunni giận dữ đang lập các liên minh với Al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập, một chi nhánh lớn nhất của Al-Qaeda. Ông Al-Alaya nói thêm rằng sự ủng hộ mà Al-Qaeda vừa tìm lại được mới đây không liên quan gì đến tình cảm chống Tây Phương, mà là kết quả của những cuộc tấn công của họ vào Houthi.
Al-Qaeda tìm thấy được nhiều lợi ích trong Houthi. Họ muốn biến việc này thành. Houthi đang bành trướng trong nước và chúng tôi không muốn việc bành trướng này tiếp tục. Và chúng tôi sẽ chống lại việc này.
Ông nói ngoài việc tranh chấp quyền hành địa phương, cuộc xung đột được nhiều người xem như một cuộc chiến tranh đánh mướn giữa người Sunni Ả Rập Xê Út và người Shia Iran. Ông Al-Alaya nói tiếp là người dân bình thường không quan tâm đến việc phe nào thắng.
Người thường, các công dân bình thường không quan tâm đến việc ai cai trị Yemen, miễn là những phe nhóm này cung cấp cho họ thực phẩm, cơ hội việc làm, nước, bệnh viện, giáo dục.
Và những nhu cầu căn bản của đời sống này hiện đang thiếu hụt tại Yemen. Liên Hiệp Quốc cho biết gần một nửa dân số tại Yemen là những người nghèo, không biết được bữa ăn sắp tới của mình từ đâu tới. Nói chuyện bằng điện thoại di động trong khi đi qua các đường phố Sana'a, ông Shamsan nói người dân tại một số thành phố Yemen đang biểu tình, nhưng hầu hết chỉ cố gắng sống còn trong cuộc khủng hoảng triền miên này.
Hiện nay chúng tôi không thể làm việc gì trong tình trạng này vì mọi người đang gặp nguy hiểm.
Và không ai biết được tình trạng có thể trở nên nguy hiểm như thế nào trước các tin tức nói rằng Tổng thống và nội các của ông từ chức. Thủ tướng Yemen Khaled Baha nói các bộ trưởng của ông không muốn dính líu đến cái họ gọi là một mê lộ chính trị vô dụng.
Tiếp tục bản tin quốc tế của VOA, các giới chức an ninh Liban cho hay quân đội nước này đang giao tranh với các phần tử vũ trang đã tấn công một chốt kiểm soát của quân đội Liban ở gần biên giới Syria. Hãng tin Reuters tường thuật ba tay súng đã bị giết chết trong vụ đụng độ hôm nay ở làng Ras Baalbek ở đông bắc Liban. Hiện chưa rõ bao nhiêu người bị thương trong vụ chạm trán này. Các giới chức Nam Triều Tiên cho hay miền Bắc đã bác bỏ đề nghị đàm phán về vấn đề đoàn tụ các gia đình bị ly tán vì chiến tranh Triều Tiên cho tới khi nào Seoul hủy bỏ các biện pháp chế tài đã áp đặt đối với miền Bắc từ năm 2010. Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên hôm nay công bố thông báo của Bình Nhưỡng, nói rằng bất kỳ cuộc đàm phán trao đổi hay liên lạc nào với miền Nam đều không thể được thực hiện nếu không giải quyết các vấn đề có liên quan tới các biện pháp chế tài. Bắc Triều Tiên nói miền Nam phải loại bỏ các biện pháp trừng phạt nếu đàm phán về vấn đề nhân đạo. Các giới chức Nam Triều Tiên cho hay 10 thủy thủ đã bị mất tích sau khi một tàu đánh cá Trung Quốc đụng vào một tàu chở hàng không được xác định lai lịch và bị đắm. Vụ đụng tàu xảy ra đêm thứ Năm tại một địa điểm cách bờ biển đảo Jeju của Nam Triều Tiên 160 km.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.